Nếu mình không ứng dụng được coi như là không bao giờ có kết quả. Bởi vì nếu không mình bị người ta dối gạt, giống như mấy ông thầy mà ổng làm nữa là cái bằng cầu cho mình nước, nữa là nước tiên, cái hạn bây giờ nữa là cúng xong rồi nữa là để trên bàn nước này nữa là uống để trị hết bệnh. Thật sự điều đó không bao giờ có xảy ra. Đối với tôn giáo điều đó nghĩa là cái bằng tín ngưỡng mà đi nặng nó trở thành mê tín. Ngay cả các vị biết ngày xưa đó là mỗi năm người ta đi xuống ở dưới cái miền mình gọi là gì, miền Thất Sơn Châu Đốc á, để nghĩa là tắm bà, nó có cái ngày lễ rất lớn là tắm bà. Bà đó là gì? Bà chúa xứ á, trời cái bà ở dơ một năm á, bà mới tắm một lần. Các vị biết nữa là cái con đường Thất Sơn Châu Đốc á, tức là từ mình chạy từ góc vô bãi cây số bắt đầu đi vô con đường nhà bàn, đường đó là bụi đất đỏ dơ lắm, mà mỗi năm người tắm vậy á, rồi nữa là phải bao xe từ Sài Gòn mờ mờ sáng đi xuống dưới hứng một chút nước về nữa là uống để trị bệnh. Uống vô bệnh còn nhiều hơn nữa chứ làm sao trị bệnh được. Bởi vì bả tới một năm bả mới tắm một lần. Bả dơ như vậy rồi thì làm sao mà mình có thể là cầu, mình nghĩ rằng có một cái gì đó linh thiêng đó. Nhưng mà thật ra cái đó là đối với người phương Tây các vị biết là hoàn toàn mình đi vào con đường của mê tín dị đoan. Nhưng mà đạo Phật không bao giờ có chuyện đó. Người ta chỉ là sai lầm trong chỗ đó. Cho nên nghĩa là mình có niềm tin thì điều đó tốt. Nhưng mà niềm tin phải có một cái trí tuệ trong đó. Nếu mà mình không có trí tuệ rồi là bắt buộc mình phải đi vào con đường cuồng tín. Cho nên từ cái chỗ mà mình thấy rằng tại sao mà trong câu chuyện mà nói rằng đó là những cái người kể cả ông vua, kể cả những ông thầy mà còn dám nghĩa là cái bằng là uống cái nước nghĩa là của nước tiểu của ông Tư Bất Giới là gì? Là năm con heo, là muốn nói là nghĩa là nếu mình bị nghĩa là mê tín, nếu mình nghĩa là có một cái niềm tin một cách cuồng tín thì ngay cả cái tôn giáo cũng sẽ dối gạt mình. Mình đừng có để điều đó xảy ra. Cho nên bây giờ mình thấy rằng cái cách giải quyết, mình thấy rằng cái cách giải quyết giống như của người Nhật, mình phải làm thế nào tạo cho đời sống mình có một cái phần tích cực của nhân và quả, có hành động trong đó. Nghĩa là có những cái nữa là cái bằng phấn đấu, có những cái nữa là cái bằng tích cực trong đó thì cái việc làm mình nó mới có tác dụng. Cho nên bây giờ khi mà các Phật tử đi vào học Phật, các Phật tử rằng là mình học chỉ có một con đường thôi, trong năm giới hoặc là bốn giới như thầy nói ngày hôm qua đó, tức là trong buổi sáng mới thầy nói rằng trong năm giới Đức Phật nói đây là cái bằng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì năm cái điều nữa là sát sanh là mình đã tránh được ở đây rồi, là mình nữa là ăn đồ mình không cần phải đi kiếm đi giết gà giết heo vậy đó. Rồi trộm cắp ở đây như vậy mình không có phải là cái bằng nghèo đói nhưng mà phải đi trộm cắp. Rồi tà dâm thì đời sống mình có gia đình riêng tư rồi, mình không cần phải đụng chạm tới ai hết. Rồi bây giờ nói tới nữa là cái bằng uống rượu, nếu mà mình nữa là nguyên tắc đàng hoàng mình chỉ nữa là uống cho khỏe, uống chút đỉnh thì không sao, mình không say xưa uống mà cái bằng 5-6 lít một canh á, giống như mà cái mấy ông nhậu ở Việt Nam á, thì điều đó mình không làm. Thì như vậy chỉ còn một cái duy nhất là gì, là cái miệng của mình thôi, tức là cái khẩu. Cái này là một trong những cái mà nó làm cho cái phần nữa là khổ đau nhân quả xoay cuồng của mình. Thì chỗ này á, Đức Phật mới nói chúng ta rằng nếu mà chỉ cần giữ một cái giới này thôi á, là các Phật tử là mình bình yên suốt cả một năm trời. Hồi hôm thầy mới nói đó là nếu mà mình chịu khó, mình cứ mỗi lần đó là ăn cơm thì mình tháo cái băng keo ra, sau khi ăn cơm xong rồi thì mình dán băng keo lại. Nếu người nào mà cứ ăn cơm mỗi ngày 3 lần tháo ra xong rồi, nghĩa là cứ nhìn như vậy suốt một năm không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn bình yên như vậy, không cần cầu hết trơn, không cần coi thầy bói, không cần phải cúng sao cúng hạn, không cần gì hết trơn. Tại vì cái miệng là nó kiện cái thân, cái miệng là đầu tất cả các cái chuyện, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện giận dữ, chuyện này, chuyện kia, chuyện nói qua nói lại, tất cả nó khởi từ đâu? Từ cái miệng không mà thôi. Bởi vậy ngày xưa người ta mới nói là cái bằng nhất ngôn, nghĩa là có bằng có khả dĩ, nghĩa là tán ban, tức là một cái lời nói của mình có thể làm cho tiêu cả một quốc gia rồi. Và như vậy là bây giờ mình thấy rằng nếu mình chọn được một phương pháp tu hành, mình nắm một cái thôi, chắc chắn thì các Phật tử được bình an. Bây giờ thầy giới thiệu một cái mà các vị nghĩa là thử một cái thế thôi. Bây giờ mình tu hành đó, mình làm thế nào? Các vị biết là người ta chỉ cần biết được cách sử dụng một đòn, tức là một thế, một giới, người ta có thể hóa giải được mọi cái khổ đau. Có nghĩa là giống như một cái người nữa là giữ một giới mà mình có thể cùng cô cả cuộc sống được bình yên. Và mình không cần phải cầu nguyện gì đâu. Cho nên ở bên Nhật Bản các vị biết là có một cái đứa bé nó 10, 11 tuổi thôi. Nó bị một cái tai nạn xe hơi, nó mất một cánh tay. Mất một cánh tay trái. Xong rồi cái nhưng mà nó có cái tinh thần học võ lắm. Tinh thần võ chí đạo, cho nên nó mới đi học võ, học với nghĩa là một ông thầy du đạo người già. Cái thế võ du đạo của Nhật Bản là người ta muốn đánh với nhau, người ta phải sáp lá cà giáp với nhau, và người ta nghĩa là phải mượn sức người khác để người ta giật đổ người kia, cho nên gọi là du đạo, tức là dùng như du mà thắng trương. Cho nên nghĩa là nếu mà mình đánh người ta sẽ nắm cái tay mình, mượn cái thế đánh của mình mà người ta quật ngã mình, gọi là võ nhu đạo, nổi tiếng ở Nhật Bản. Thì bây giờ cái đứa bé này các vị biết là nó bị cụt một cánh tay trái rồi, nó đi học thì ông thầy ổng mới nhận nó, ổng dạy nó. Nhưng mà ổng nghiên cứu xong rồi ổng chỉ dạy nó chỉ có một đòn thôi, và nó học rất là tiến bộ. Nhưng mà nó cứ thắc mắc rằng, nó muốn hỏi thầy nó rằng đó là tại sao mà thưa sư phụ, nghĩa là con chỉ học được có một món thôi. Ổng nói rằng đó là con chỉ cần học một món thôi, nghĩa là trong nguyên cả một cái, nghĩa là nhiều thế võ như là ổng chỉ dạy nó một món thôi, một món nghề thôi. Và cứ một tập vậy, tập hoài vậy là 3 tháng tới 6 tháng vậy. Cho đến một cái ngày kia bắt đầu nghĩa là người ta mới nghĩa là tổ chức một cái ngày thi đấu. Các vị biết là nghĩa là ổng mới gửi thằng đệ tử ổng thi đấu. Nhưng mà thằng nhỏ này nó rất là nghe lời sư phụ, nó rất là tự tin với thi đấu. Cho nên vòng thứ nhất, vòng thứ hai nó thắng rất là dễ dàng. Một tay thôi mà chỉ có một món võ thôi. Nhưng mà không ai nữa là giật lại nó ra, nữa là thì vòng thứ nhất cũng vô, vòng thứ hai cũng vô. Và vòng thứ ba là các vị biết là nó phải đấu một cái đứa nữa là cái bằng kinh nghiệm hơn, lớn con hơn. Nhưng mà rồi nữa là kéo dài thời gian, cuối cùng nó cũng thắng. Đó, ai cũng kinh ngạc hết. Nhưng mà bây giờ tới cái vòng chung kết và vòng thứ tư á, thì bây giờ đứa bé này nó phải đấu với một cái đứa nữa là bự hơn nó gấp đôi lần, có kinh nghiệm hơn, mạnh hơn. Và khi mà đấu với thằng bé này, các vị biết là nó, bởi vì nó chỉ có một đòn thôi, nữa là cho nên cứ chạy tới và lui nó chỉ có một đòn à. Rồi cuối cùng á, mới đầu nữa là thậm chí là trọng tài nói rằng nếu mà kéo dài nó có thể bị thương bị thua. Thì ông thầy già ông nói rằng không sao, cứ cho nó ráng đi, cuối cùng nó thắng. Mà thiệt, sau nữa là khoảng nửa tiếng hồ thi đấu, nó nghĩa là chỉ cần sơ hở nó giật ngã được đối thủ và nó thắng, nó trở thành nhà vô địch trẻ nhất của Nhật Bản chỉ với một cái tay thôi. Thì khi mà trên đường đi về á, đi về nhà đó, thì bây giờ đứa bé nó mới hỏi sư phụ, nó nói rằng con không hiểu tại sao mà con thắng được, con trở thành nhà vô địch, trong khi nữa là thầy chỉ dạy con chỉ có một thế thôi. Cái thứ hai nữa là thầy chỉ dạy con nữa là có một thế thôi mà tại sao mà là con có thể thắng được. Thì các vị biết ông thầy nói sao? Đơn giản thôi, bởi vì chỉ cần nhất nghệ tinh thôi, chỉ một thế mà con nghĩa là con học được một tinh thông. Cái thế mà ta dạy con là cái thế khó nhất trong nhu đạo. Và cái thứ hai nữa là cái mà con thắng được đơn giản thôi là gì, nghĩa là muốn phá được cái thế võ này là phải nắm hai tay của đối thủ, mà con chỉ có một tay thôi. Bởi vì nghĩa là muốn giật ngã thì phải nắm hai tay để người ta quăng, mà nó còn có một tay à. Thành ra cái chỗ khuyết điểm của nó và đi đúng vào cái thế khó nhất của nhu đạo, nó trở thành nhà vô địch. Đó, đơn giản vậy. Có nghĩa là muốn giật ngã đứa bé này, người ta phải nắm hai tay để người ta quay nó, nhưng mà cuối cùng nó còn có một bên à. Thành ra nghĩa là cái thằng kia nắm hoài không được, bởi vì nắm bên này nó không có tay gì đâu nắm. Cho nên cuối cùng nó trở thành nhà vô địch. Nhà vô địch chỉ có một tay thôi, và nhà vô địch chỉ có một đòn duy nhất thôi mà trở thành vô địch. Tại sao vậy? Tại vì nhất nghệ tinh mà nhất thân dinh, tức là một đòn thôi. Đó là vô địch chỉ với một ngón thôi. Ở đây cũng vậy. Bây giờ các vị thấy rằng nếu mình muốn cầu được gì, muốn cầu được bình an, muốn cầu được sắc tốt, muốn cầu được yên vui, muốn cầu sức mạnh, muốn cầu trí tuệ, chỉ có một đòn thôi. Một đòn nó nằm ở đâu? Dán cái miệng lại. Bởi vì là nếu mình ăn nhiều á thì mập phì đó, uống nhiều chất đường á thì tiểu đường, uống rượu nhiều thì say sưa mê mờ, nói nhiều á thì mang quạ, mà nghĩa là nồi lê đâu mắt á thì bị quạ lây. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, thì chỉ có một món duy nhất thôi, dán nó lại. Nếu người nào thấy dán mà mất cỡ á thì bắt đầu là tập tịnh khổ, nói gì nói nhất định không nói, chuyện không cần phải nói là suốt ngày như vậy đó, thì mình sẽ giữ được rất là nhiều cái. Bởi vì nữa là bởi vì quạ đó nó là từ cái khổ mà nó vào đó, nghĩa là mình ăn uống là nó đi vào á cũng là do cái miệng mình. Cho nên có nhiều người khỏe thì không muốn, các vị biết là nó nghèo khổ, như ở Việt Nam mình nó nghèo. Nhiều khi thì đọc báo thì nghe tin tức thấy thảm. Đã biết là con gà nó chết vì cái bệnh dịch, nghĩa là H5N1 là cúm gà rồi, mà đào lên rồi ăn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái miệng, bởi vì ham, bởi vì đói, thèm thịt gà. Chứ phải biết là không có bệnh đâu. Biết rằng con gà có bệnh nhưng mà giấu lại để ăn. Cho nên con người nó có những khổ đau. Bây giờ mình mới thấy rằng mình có phước nhiều vậy đó. Tức là mình ăn mình có quyền chọn lựa, thì mình biết rằng thức ăn nào tốt hoặc xấu để mình ăn. Còn ở đây có nghĩa là người ta không có chọn lựa, và thậm chí có nghĩa là biết rằng độc, nhưng mà vì thèm quá, đòi hỏi quá, nhu cầu của ham muốn, bắt buộc phải ăn. Cũng như ở Việt Nam mình nữa, lâu lâu các vị có nghe là người ta ăn cái con cá nóc không? Con cá không biết rùa biển nó tròn như con cốc hay con nóc gì đó, mà nó rất là độc, mà thậm chí là người ta làm khô rồi nhiều khi người ta ăn chết cả gia đình vậy. Ăn phải chết một người mà chết cả gia đình như vậy. Tại sao vậy? Tại cái miệng. Cho nên nữa là nếu mà mình tích cực chỉ giữ một cái thôi đó, thì coi như là mình có thể là bảo vệ được nữa là sự an toàn của mình đó. Bởi vì nữa là nếu giống như một đòn thôi mà mình nữa là cương quyết, mình học, mình thực tập một cách kiên cố, mình sẽ giữ được bình an. Nếu mà mình giữ được cái miệng mình suốt cả một ngày an toàn, suốt cả một tháng được an toàn, suốt một năm mà mình không nói những lời phi pháp, mình không nói những lời ác khẩu, mình không nói những kẻ chuyện kẻ khác, thì coi như cái mức độ bình an 80% sẽ đến với mình. Cho nên các vị thấy rằng nữa là ở trong chùa cũng như vậy, đôi khi người ta nói là đến chùa vui lắm. Tại sao vậy? Chùa giống như thông tin nhân quá vậy, nhiều chuyện gì ai cũng biết ở trong chùa hết trơn. Tại vì vậy, bắt đây cái gì đó họ biết bằng cái gì không? Bằng cái miệng. Cho nên người này nói cứ nhét nói nó khắp cùng hết trơn á. Nhưng mà đó là điều mà rất là tối kỵ của cái người học đạo. Người học đạo là cái bằng đó là người ta nghĩa là càng ít nói chừng nào thì bắt đầu người ta mới đi sâu vào bên trong nhiều chừng đấy. Cho nên cái nhiều khi một cái gia đình nữa, người ta nói rằng nếu mà nó không có tiếng ồn, không có nói chuyện thì có vẻ nó buồn lắm. Nhưng mà với những người nữa là tu hiền, những người đạo đức, những người sâu xa muốn được cuộc sống bình an á, thì cái nhà nó an ổn, nó yên tĩnh, nó ít nói chừng nào á, thì cái hạnh phúc và cái sự an ổn nó nhiều hơn. Nhưng mà thật sự chúng ta thì không muốn điều đó, bởi chúng ta muốn ồn, muốn náo, muốn đủ chuyện hết trơn á. Do đó cho nên chúng ta muốn ồn ào. Mà nếu mà chúng ta đã ồn ào vậy thì chúng ta sẽ bị mất cái lợi lớn là gì? Là coi như đó là chúng ta cầu tài dập mộng đúng chỗ. Đó là lời của Đức Phật Ngài dạy trong cái bài kinh này. Bây giờ nữa là nếu bây giờ mình thấy rằng nữa là qua một cái cách thức, và các vị biết là cái cách học Phật cũng giống như thầy nói rằng cái cách mà nữa là sử dụng cái đạo học ở trong đạo học á, đôi khi có nhiều người nghĩ rằng nữa là cái cách tu hành á, người ta phải vận dụng nhiều phương pháp. Nhưng mà những lời của Phật dạy là Ngài nói sát trong thực tế. Giống như một cái vị mà đến học nữa là một cái vị công phu, học công phu của một cái nhà nữa là mình gọi là bên khi mà thầy đi bên Đài Loan á, thì đến ở chỗ đó người ta dạy mình một cái môn học á, người ta gọi là dạy khí công. Thì đến mình hỏi rằng cái nguyên tắc hoặc là cái bước sơ khởi đầu tiên của người học khí công, các vị biết khí công không? Khí công tức là dụng khí mình ở tập thở, rồi nghĩa là người ta nghĩa là làm thế nào để mà cái hơi thở người ta cho chính xác á, và nghĩa là chính cái khí công là một trong những cái môn nghĩa là vừa công phu vừa nghĩa là luyện công mà vừa là giúp cho thân thể được. Nhưng mà khi mình đọc sách á, mình hỏi người ta là cái công phu đầu tiên của một cái người nghĩa là cao cấp hoặc sơ đẳng khí công, nó chỉ có một vấn đề. Ông thầy cũng dạy một món thôi, các vị biết làm gì không? Nó có một cái câu học thôi. Làm thế nào để nghĩa là nắm con tem, dán con tem một cách chính xác ở bên gốc của tay phải. Nó chẳng lẽ là cái công phu cho bằng nổi tiếng của Trung Quốc đó là khí công, là bắt đầu nghĩa là cái bài học cơ bản này không? Đúng vậy. Làm thế nào mà nắm con tem, dán chính xác ở gốc của đầu cái thơ, dán như vậy nữa là suốt ngày như vậy đó. Người ta dạy mình đầu tiên dạy một cái môn đó thôi. Các vị biết tại sao nó dạy nhau? Có nghĩa là khi mà mình dán một cái con tem thì các vị thấy rằng hết 90% người ta nó là làm việc rất là bất cẩn, nghĩa là cái thao tác, cái kỹ thuật của mình vậy là bất cẩn lắm, cho nên nghĩa là dán không chính xác hoặc là cứ dán đại lên cho có mà thôi. Cho nên nghĩa là mình tiêu phí nhiều cái thời gian, ngay cả khi mình nắm con tem, ngay cả cái ý niệm mình tập trung để dán con tem một cách chính xác. Người ta cho mình 100 cái bao thơ và 100 con tem để mình dán từ đó, từ sáng tới chiều để tập khí công. Tập khí công là vậy, tức là cứ nghĩa là dán con tem chính xác ở góc phía phải của cái thơ từ sáng tới chiều. Đó là học đầu tiên bắt đầu học khí công. Mình không biết tại sao vậy. Chúng dường như hỏi ra nó rằng trong nguyên tắc học đó là cái người học giả hay cái người nữa là cái bằng nữa là thực tập, cái người kỹ thuật đó là phải làm thế nào để nghĩa là tập trung được cái tâm lực, cái ý mình bỏ đi những tạp niệm và biết rằng là giờ này mình chỉ có một việc là dán chính xác cái con tem ở trên cái gốc của cái tay lá thơ. Cứ vậy, cứ ngồi dán vậy mà chính xác đến mức độ rằng hai cái corner của nó, tức là gốc của nó không được ló qua hai bên. Từ sáng tới chiều mà làm như vậy đó, người ta bắt mình dán là hàng trăm cái thơ vậy, chỉ có một việc đó thôi. Đó là cái bước căn bản đầu tiên để các vị học khí công. Thì như vậy các vị thấy rằng nếu mà bây giờ mình chuyển qua cái phần Phật học như vậy, cái việc tu hành đầu tiên người ta chỉ cần một giữ một cái giới thôi, hoặc là cái bằng tập nữa là buông xả được một cái gì ở trong cái mà cái tham chấp, cái riêng tư của cá nhân mình thôi. Trong kinh Bách Dụ các vị biết là kể rằng Ngài nói rằng, Đức Phật nói rằng con người của mình, cái khổ của người mình là tham chấp cái thân mình, tham muốn cái thân mình, bảo vệ cái thân mình. Trong khi mình muốn cầu bình an, mình muốn cầu được này kia, nhưng mình không vì kẻ khác, mình chỉ vì riêng mình thôi. Tức là bảo giữ, nhưng mà không biết rằng cái mà mình giữ cho mình đó, cái đó nó cũng là không có thật. Đức Phật kể câu chuyện thế này. Ngài nói rằng có một cái người nọ đó, có một đứa con, thương đứa con ghê lắm. Đứa con nhỏ của ổng thương yêu ghê lắm. Rồi một hôm nọ là khi mà ổng đi làm việc ở nhà, đứa con ở nhà có một mình nè. Thì ăn trộm nó, ăn cướp nó vào, nó cướp nhà, thấy một đứa nhỏ, nó bắt đứa nhỏ đi. Khi nó bắt đứa nhỏ đi rồi, nó nổi lửa đốt nhà. Và khi nổi lửa đốt nhà, nó mới bắt đầu nghĩa là đem một cái thây của người khác, nó thảy trong đó để cháy lên. Thì khi mà cháy lên rồi thì cái người này đi về đó, thấy nhà cửa mình cháy hết, và tìm lại ở trong cái nhà là có một cái xương, to tàn xương của một người chết. Và ổng thương khóc thảm tiếc, ổng cho đó nó là con của ổng, cho nên là ổng mới đựng nhà trong một cái hũ cốt, đi đâu cũng gói sau lưng cũng đeo theo. Ổng nghĩ rằng đó là con của ổng, ổng không bao giờ nghĩa là quên đứa con mà đã chết cháy trong cái nhà một đêm đó thôi. Rồi nửa tháng sau ăn cướp nó mới, nghĩa là sau khi cướp xong rồi nó đi rồi, nửa tháng sau nó mới thả con tin, tức là thả đứa con ổng. Nửa đêm một lần, nửa tháng sau con ổng đang ngủ, con ổng gõ cửa, nó nói ba ơi mở cửa con về rồi. Ổng mới ngồi trong hỏi ai vậy, nó nói con nè, con nó ăn cướp nó bắt con nửa tháng nay, bây giờ nó thả về. Ổng nói tao không có đứa con như vậy, con tao chết cháy rồi, tao đeo trong mình nó suốt nửa tháng nay rồi, mày không phải là con của tao. Mà mặc dù đứa con ngoài nó khóc nó kêu chừng nào nữa, nhưng mà ổng nhất định trong nhà là không có mở cửa, bởi vì đứa con của ổng đã chết rồi. Trong khi đứa con ruột, đứa con thật của ổng nó khóc nó ở ngoài trước cửa, mà ổng nhất định không có mở cửa để cho nó vào. Thì Đức Phật ví dụ ngài nói rằng chúng sanh cũng vậy và chúng ta cũng vậy. Có nhiều người nghe xong rồi cho rằng câu chuyện đó chỉ là một câu chuyện thí dụ mê lầm, và không có người nào ngu đến nỗi rằng con ruột của mình về kêu cửa mà mình không mở. Nhưng mà Đức Phật muốn nói cái ẩn dụ đó là gì, để cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói rằng cái thân thể chúng ta giống như cái mà chúng ta nghĩa là cái bằng tham chấp vậy. Tức là nghĩa là chúng ta nghĩa là bám lấy những cái cho rằng thật của chúng ta, nghĩa là cái bằng đầu tóc ra, nghĩa là da răng cái gì của mình, nó không thật, đi đâu cũng ôm khư khư theo tân, và ai đụng tới